Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ. Hôm nay thì rất vui được gặp lại quý vị trong buổi Facebook livestream về di trú. Và đầu tiên cho phép Hương Lan xin được giới thiệu chuyên viên di trú chị Liz Hoàng, đồng thời cũng là giám đốc của công ty di trú Australia Pathway Consulting. Xin chào chị Liz Hoàng ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hương Lan. Chào chị Hương Lan và chào các bạn nghe đài SBS tiếng Việt. Hôm nay thì công ty Australia Pathway Consulting cũng rất là hân hạnh được chia sẻ thêm với các bạn về những cái thông tin về di trú gần đây nhất. Thì hy vọng là những cái thông tin này sẽ có ích cho các bạn trong cái thời gian tới.
Dạ. Thưa quý vị, thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là lộ trình để đi đến thường trú của loại visa 482, là một loại visa tạm trú tay nghề. Đối với những ai đã quan tâm đến di trú thì chắc cũng biết là visa 482 này sẽ dành cho những người mà ở lại Úc lao động và có thời hạn như là từ 2 đến 4 năm, các bạn. Nhưng với những thay đổi mới nhất ấy, thì những người đang giữ visa này sẽ có một cơ hội để được ở lại Úc lâu dài, và tất nhiên sẽ đi kèm với số điều kiện và những yêu cầu nhất định. Điều kiện gì thì chị Liz Hoàng và chị Tracy Ngô sẽ giải thích đến với quý vị ngay sau đây.
Visa 482 là dòng visa chủ doanh nghiệp bảo lãnh. Cái điều kiện đầu tiên là thứ nhất là các bạn cần phải có một cái hợp đồng lao động với cái doanh nghiệp, và doanh nghiệp đồng ý sẽ bảo lãnh cho bạn để nộp cái loại visa này. Và các bạn cũng lưu ý là không phải là bất cứ doanh nghiệp nào khi mà họ đồng ý bảo lãnh là họ cũng có thể bảo lãnh. Để doanh nghiệp có thể bảo lãnh cho bạn, họ phải làm một cái standard business sponsorship, tức là họ phải chứng minh là doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp không có bất cứ một cái thông tin tiêu cực nào về doanh nghiệp nào. Và cái thứ ba nữa là cái vị trí mà doanh nghiệp cần bạn, doanh nghiệp bảo lãnh cho bạn phải là cái người ta gọi là tenure position, có nghĩa là họ không thể tìm được trong cái thị trường lao động với người local, tức là người quốc tịch Úc hoặc là người đã có thường trú nhân ở Úc với cái mức lương của thị trường, và họ bắt buộc phải cần bạn, cần cái đương đơn đó thì họ mới có thể bảo lãnh cho bạn được. Thì cái điều kiện này rất là quan trọng trong cái hồ sơ chủ bảo lãnh, tại vì nhiều bạn cứ hiểu nhầm là cứ miễn là chủ của mình đồng ý, chủ doanh nghiệp đồng ý bảo lãnh cho mình là mình sẽ làm được điều đó, nhưng mà thực sự là không phải. Cái general position mới là cái yếu tố chính trong cái dòng visa chủ doanh nghiệp bảo lãnh. Đó là yêu cầu đối với điều kiện về chủ doanh nghiệp. Còn đối với đương đơn thì bạn cần phải có thứ nhất là cái nghề nghiệp của bạn phải nằm ở trong cái occupation list của chính phủ Úc. Thì cái nghề nghiệp này mình sẽ chia ra làm hai dòng. Dòng thứ nhất là medium and long term stream, thì cái dòng này là được visa là 4 năm. Và dòng thứ hai là short term stream, thì dòng này là được 2 năm, nhưng mà mình có thể extend ra làm 4 năm, 2 lần. Đồng thời là bạn phải có cái mức lương tối thiểu là 53.900 một năm. Đây là mức lương tối thiểu, nhưng mà tất nhiên là ví dụ như cái nghề nghiệp của bạn ở trên thị trường, những cái công ty khác tuyển ở cái vị trí này với cái kinh nghiệm này thì mức lương là 60.000, thì điều đó có nghĩa là bạn phải đáp ứng được cái mức lương tại cái mức thị trường. Và cái điều kiện thứ tư nữa là tiếng Anh của bạn, thì tiếng Anh của bạn là medium phải là 5 chấm tất cả các bên, và tùy theo short term and long term. Đặc biệt đối với cái dòng visa chủ doanh nghiệp bảo lãnh này thì họ không có giới hạn về tuổi. Đây là một cái điều rất là đặc biệt về cái visa này. Tại vì hầu hết tất cả các cái visa trong cái định cư tay nghề khác ấy, thì cái độ tuổi quy định là 45 tuổi. Nhưng mà đối với cái dòng visa chủ doanh nghiệp bảo lãnh là không có yêu cầu về tuổi. Thì có nhiều cái đương đơn mà mình bị giới hạn về tuổi ấy, thì thường sẽ chọn theo cái dòng visa này.
Dạ, vậy thì bây giờ với những thay đổi, chính phủ mở một cơ hội cho họ được nộp đơn xin thường trú, thì có phải là tất cả những ai đang giữ visa 482 sẽ có cơ hội này phải không ạ?
Trước đây, tức là tới thời điểm bây giờ, hiện tại, thì chỉ có cái dòng 482 medium and long term stream là sẽ có cái gọi là pathway đi lên PR. Cái dòng 482 short term hiện nay chưa có. Và nếu mà Hương Lan nghe trước đó thì có cái dòng visa là 457, mà 457 đã không còn nữa đó, thì cái đường mà pathway lên PR thì chỉ dành cho cái dòng visa 457 thôi. Thì gần đây là vào ngày 18 tháng 3 là chính phủ mới ra cái instrument mới là lên 22038, thì mở ra thêm một cái cơ hội nữa là dành cho các bạn đang giữ visa 482 mà dòng short term stream có thể nộp lên PR. Tất nhiên là có một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là bạn phải ở nước Úc 12 tháng trong cái khoảng thời gian từ 1 tháng 2 2020 đến 14 tháng 12 2021, thì đây là cái điều kiện rất rất là quan trọng mà các bạn phải lưu nhớ, là để cái dòng short, nếu mà bạn nằm giữ visa 482 mà trong cái short term stream á, là bạn phải thỏa mãn cái điều kiện này, tức là ở nước Úc 12 tháng trong cái giai đoạn đó thì các bạn mới có pathway lên PR.
Cho em hỏi là 12 tháng là mình ở liên tục hay là mình có thể đi đâu đó mình quay về để cộng đủ lại 12 tháng được không?
Không có, mình không có nghĩa là bắt buộc phải liên tục, nhưng mà Hương Lan cũng nhớ là từ tháng 3 2020 cho đến 14 tháng 12 2020 mốt thì hầu hết là nếu mà các bạn mà đi ra khỏi nước Úc thì hầu các bạn không có cơ hội quay trở lại, ngoại trừ là các bạn có những cái lý do cực kỳ đặc biệt. Thì thành thử ra là cái phần này thì mình nghĩ là gần như là phải là liên tục rồi.
Vậy thì ngoài ra, tức là đầu tiên là cái điều kiện về cái thời gian ở Úc nè. Còn ngoài ra còn có điều kiện nào nữa không ạ?
Thì đối với lại cái link 2234 2038 vừa mới ra thì người ta sẽ chia ra làm hai cái dòng visa mà nó ảnh hưởng trong cái đợt này. Đó nhất là dòng visa 482 short term mà mình vừa mới nói, và cái dòng thứ hai là dòng visa 457. Đối với dòng visa 457 này, họ xác định luôn là chỉ áp dụng đối với những người mà đã giữ cái visa đó hoặc là đã nộp cái visa đó vào cái thời điểm 18 tháng 4 2017. Thì đối với những đương đơn mà giữ cái visa này hoặc là đã nộp cái visa này vào ngày 18 tháng 4 2017 thì họ không cần phải đáp ứng cái điều kiện là ở nước Úc trong vòng 12 tháng trong cái giai đoạn vừa kể trên, mà họ chỉ cần là đáp ứng cái điều kiện đó là họ sẽ được theo cái instrument mới là sẽ được nộp pathway lên PR.
Vậy là cái thay đổi mới nhất đó là những người mà nằm trong cái short term list bây giờ là có cơ hội. Trước đây họ không có cơ hội. Vậy thì khi nào thì những thay đổi này được bắt đầu áp dụng ạ?
Những cái thay đổi này sẽ bắt đầu áp dụng và các bạn có thể nộp hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 năm nay, tức là 1 tháng 7 2022.
Là còn vài tháng nữa thôi là mình bắt đầu có thể nộp hồ sơ rồi.
Chính
Vậy
xác.
thì có khi nào mà từ đây đến lúc đó những người đang giữ visa 482 mà họ bị hết hạn thì làm cách nào hả chị?
Đối với cái PR lên mà 186 ấy, thì là nó sẽ có nhiều cái điều kiện về cái visa. Ví dụ như là nếu như mà 482 mà các bạn đang là 2 năm lần đầu tiên thì bạn có thể gia hạn thêm 2 năm lần 2 là 4 năm. Thì trong cái thời gian mà bạn có thể nộp lên thường trú, thì chắc là mình nói sơ về cái điều kiện thường trú đi để cho nó khớp với nhau là như thế này. Tức là nếu như bây giờ các bạn đang giữ visa 482 thì làm sao các bạn lên thường trú, thì các bạn phải giữ cái mình chỉ nói riêng về cái 482 short term ha, về những cái thay đổi này. Thì thứ nhất á, là bạn phải giữ cái visa 482 này ít nhất là 2 năm, và các bạn phải có cái kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực đó hoặc là trong cái ngành nghề đó là 3 năm. Thì nếu như cái quay trở lại cái câu hỏi của chị Hương Lan hồi nãy là nếu như mà bây giờ họ đang giữ visa 482 mà visa họ hết thì như thế nào, thì như mình nói option 1 là họ có thể nộp thêm một cái 482 lần 2 trong cái thời gian mà họ chờ đợi để mà họ nộp được cái visa thường trú nhân. Option thứ hai là hiện nay là có những cái dòng như là visa 408 là cái visa mà cho phép bạn mà đang làm việc có thể nộp visa đó, và tùy theo cái ngành nghề mà bạn đang làm việc bạn có thể nộp cái visa 408 với thời hạn là 6 tháng hoặc là 1 năm. Thì đó là những cách mà bạn có thể những cái visa mà bạn có thể áp dụng để bạn có thể có thêm thời gian trong lúc mà chờ đợi nộp visa thường trú nhân.
Lan có một câu hỏi nữa là mặc dù là mình đang được ở đây và được chủ bảo lãnh đúng với cái ngành nghề mà mình nộp hồ sơ visa 482 rồi, nhưng mà chị biết là trong cái thời gian đại dịch năm vừa rồi thì có rất là nhiều cái khó khăn về việc làm. Thì nếu như một ai đó vào năm ngoái họ công việc của họ bị gián đoạn, họ không đủ giờ làm, hoặc là họ bắt buộc họ bị tạm ngưng công việc, họ phải chuyển sang một công việc khác tạm thời rồi họ quay lại họ làm công việc đó, thì có bị ảnh hưởng đến hồ sơ không?
Thì đây cũng là một cái câu hỏi cũng cũng nhiều người cũng rất là quan tâm, là lý do là vì là đúng như Hương Lan nói là trong cái thời gian đại dịch ấy, là có một số doanh nghiệp bắt buộc phải ngừng hoạt động, rồi cái số lượng người lao động cũng bị gọi là hoặc là unpaid leave, tức là nghỉ không lương, và có nhiều người là vì cái lý do mà gọi là để mà tồn tại thì họ phải kiếm một cái công việc khác trong cái giai đoạn đó. Thì nói chung á, là tùy theo trường hợp mà mình có thể trả lời thông tin chi tiết, nhưng mà về quy định chung á, là nếu như trong cái thời gian COVID mà bạn bị giảm giờ làm, bạn bị nghỉ việc vì COVID, thì cái thời gian đó sẽ được giảm trong cái thời gian mà chính phủ bắt buộc. Ví dụ như chính phủ bắt buộc là mình phải có 3 năm làm việc để mình nộp được thường trú nhân, nhưng mà trong giai đoạn COVID thì bạn đã nghỉ mất 12 tháng, thì như vậy điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần đáp ứng được là 2 năm làm việc để mà nộp được thường trú nhân. Nhưng mà lưu ý là 1 năm làm việc mà nghỉ đó là lý do chính là vì COVID, chứ không phải là vì là những cái lý do khác, ví dụ như là bạn xin nghỉ vì lý do cá nhân hay là vì cái công việc nó không phù hợp.
Thì với kinh nghiệm làm hồ sơ của chị thấy cộng đồng của mình có nhiều người nộp cái loại visa 482 này không ạ?
Rất là nhiều người Hương Lan, tại vì thực sự ra như Hương Lan cũng biết là bây giờ nền kinh tế Úc cần rất là nhiều nhân sự, tất cả các ngành luôn. Ngày trước là gọi là họ còn quy định là một số ngành là critical, là cần người như là Ace Care, Child Care, Health Care, nhưng mà bây giờ là hầu hết tất cả các ngành mình thấy là doanh nghiệp đang rất là cần người lao động, và thành thử ra là mình thấy là đối với lại nhiều cái người lao động mà thuộc cộng đồng Việt Nam mình ấy, là các bạn tốt nghiệp ra trường ở Úc, các bạn đều có kỹ năng, đều có cái skill hết, và cái đây là một cái điều kiện rất là tốt cho các bạn, là khi mà các bạn làm trong bất cứ lĩnh vực nào, miễn là các bạn đã tham gia vào cái lực lượng lao động Úc và đã ở Úc trong cái giai đoạn mà COVID, thì các bạn có cái cơ hội lên thường trú nhân. Thì có một cái khách hàng nào gọi điện thoại cho mình là gần như là reo vui lên, là tại vì là họ chưa bao giờ nghĩ là họ có một cái cơ hội lên PR, tại vì cái nghề của họ nó nằm ở trong cái short term list, thì bây giờ cái cơ hội đã đưa đến cho họ là một cái món quà rất là bất ngờ và tuyệt vời cho họ.
Nhưng mà bên cạnh đó chắc chắn cũng sẽ có những cái khó khăn riêng nhất định của cái loại visa này phải không chị? Thì chị thấy là những cái khó khăn chung phổ biến mà khi mà cái người đập hồ sơ họ thường gặp phải là gì?
Thì đối với những cái đối tượng mà đang giữ visa 482 ấy, thì mình thấy là cái mà khó khăn lúc mà xin thường trú ấy, nó nằm ở chỗ là thứ nhất ấy, là họ phải làm việc cho cái người chủ hiện tại mà đang giữ 482 ấy, là ít nhất là 3 năm, 2 đến 3 năm tùy cái visa 457 hay là 482 short term. Thì và sau đó thì họ mới có thể lên thường trú được, và cũng chính cái người chủ đó bảo lãnh. Thì điều đó có nghĩa là thứ nhất là cái cơ hội mà bạn đổi việc, đổi cái công việc của mình ấy, nó sẽ bị hạn chế, thì bạn cần phải làm việc cho một cái chủ doanh nghiệp trong cái thời gian dài. Và cái thứ hai nữa là cái về tuổi tác. Hồi nãy mình có nói là visa 482 không có giới hạn tuổi, nhưng mà khi lên thường trú nhân thì lại có giới hạn tuổi. Tức là đối với lại 482 short term là 45 tuổi, và đối với lại nếu mà bạn là 457 trong cái đang giữ hoặc là apply 487 vào ngày 18 tháng 4 2017 thì là cái giới hạn tuổi là 50. Thì như vậy là sẽ có cái giới hạn tuổi đối với cái loại visa này để lên thường trú. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn thuộc về gọi là high income, và cái thu nhập của bạn trên cái mức mà high income threshold, tức là 158.500, thì bạn vẫn có cơ hội là được miễn trừ cái điều kiện về tuổi.
Chúng ta sẽ cùng hy vọng là sau 2 năm đại dịch rất là khó khăn thì sau cơn mưa trời lại sáng, sắp tới sẽ có nền kinh tế phục hồi và kéo theo đó sẽ là những nhu cầu về lao động và người nhập cư, người di dân chúng ta sẽ lại có nhiều cái cơ hội hơn để đến với nước Úc. Vâng. Và thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị có câu hỏi, có thắc mắc nào thì xin vui lòng cứ để lại comment và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Lần nữa cảm ơn chị Lưu Hoàng và chị Tracy Mo đã đến với chương trình.
Cảm ơn chị Hương Lan, cảm ơn các bạn nghe đài SBS tiếng Việt đã theo dõi chương trình. Chúng tôi hy vọng là sẽ có thể là có dịp trả lời lại những feedback và những cái câu hỏi của các bạn ở trong cái comment.